Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người rằng: Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: Nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa: Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu của con nữa. Đức Giêsu bảo ông ấy rằng: Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói: Không phải tất cả anh em đều sạch cả. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói với các môn đệ rằng: Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật thầy là thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Chúng ta đã chính thức bước vào Tam Nhật Thánh, khởi đi bằng thứ năm, lễ rửa chân Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể trong ngày hôm nay. Đoạn lời Chúa chúng ta mới vừa nghe trong phúc âm của Thánh Gioan tường thuật lại việc Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ còn ở thế gian. Thế nên Ngài muốn yêu thương họ cho đến cùng. Và chính vì tình yêu có một không hai đó đã làm cho Chúa Giêsu không cảm thấy yên tâm khi phải rời bỏ các môn đệ mà về lại Thiên Chúa Cha. Nên Ngài đã tìm cách để ở lại với môn đệ, ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Và Ngài đã chứng tỏ điều đó trong ngày hôm nay, thứ năm tuần thánh, khi chúng ta cùng với toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, là bí tích tình yêu trong tất cả tình yêu trên thế gian. Và đây là ngày mà chúng ta cùng với giáo hội được mời gọi để nhìn vào khuôn mặt của Chúa Giêsu, một vị Thiên Chúa tình yêu đang tàng ẩn dưới hình bánh và rượu trong nhà tàm, và cách riêng khi chúng ta tham dự thánh lễ trong ngày thứ năm tuần thánh hôm nay. Và bởi vì trong bối cảnh là chúng ta đang mừng ngày thành lập bí tích thánh thể trong một năm thánh thể của giáo hội chúng ta, thế nên xin phép quý ông bà anh chị em chúng ta dành đôi phút trong ngày linh thiêng hôm nay để suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ cho con người qua bí tích tình yêu mà chúng ta vẫn hằng có từ trước đến nay, mà giáo hội chúng ta ban cho chúng ta. Giáo hội vẫn luôn mời gọi chúng ta hãy nên một với Thiên Chúa, và đó chính là Thiên Chúa tàng ẩn nơi bí tích tình yêu. Tôi gọi đây là một điểm hẹn tuyệt vời giữa Thiên Chúa và con người. Là bởi vì thường khi hai con người họ yêu nhau, họ thương nhau, họ có những mốc điểm, có những điểm hẹn để gặp gỡ và tìm hiểu và nên một với nhau. Thì Thiên Chúa khi yêu con người cũng vậy. Và cách riêng khi người phải rời bỏ những người Ngài đã yêu thương, thì Ngài muốn lập nên một điểm hẹn để nơi đó con người và Thiên Chúa vẫn còn có thể tiếp tục nên một và trở nên giống như nhau từ ngày hôm nay cho đến ngày tận thế. Thế nên bí tích thánh thể đã trở nên bí tích quan trọng nhất trong 7 bí tích mà chúng ta có trong giáo hội. Và bởi vì bí tích thánh thể là một bí tích giàu tình yêu và là chót đỉnh Thiên Chúa mặc khải cho con người về tình yêu Thiên Chúa, thì có lẽ dù chúng ta chia sẻ bao nhiêu, viết bao nhiêu điều thì cũng không bao giờ hết được cái tầm quan trọng và cái sự giàu sang nơi bí tích thánh thể. Thế nên lại càng khó để chúng ta thấu hiểu một cách triệt để, chảy trong một vài ba phút như chúng ta có khi chia sẻ lời Chúa hôm nay. Thế nên xin phép để chúng ta chia sẻ và ngắm nhìn Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể dưới ba khía cạnh mà tôi nghĩ là khía cạnh rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta, mà bí tích thánh thể và giáo hội muốn mời gọi chúng ta chiêm ngắm và phải có. Khía cạnh thứ nhất khi chúng ta nhìn và chiêm ngắm bí tích thánh thể, đó là thánh thể chính là hình ảnh và tác động của tình yêu. Trong đoạn thánh kinh mà chúng ta mới vừa nghe, ta thấy Chúa Giêsu vì quá thương nhân loại đến nỗi chết cũng vẫn chưa đủ. Thế nên Chúa Giêsu sáng kiến thành lập một điểm hẹn, một bí tích thánh thể, trở nên một với môn đồ, trở nên một với con người, những người Ngài yêu mến. Trong tình yêu, người ta dám cho đi tất cả những gì mình có mà không cảm thấy một chút tiếc nuối, không cảm thấy một chút mất mát. Thế nên ta không ngạc nhiên trong những ngày lễ cưới, cô dâu và chú rể trao cho nhau những chiếc nhẫn rất ư là mắc tiền. Nhưng như có một lần tôi hỏi chú rể rằng chiếc nhẫn anh mua cho bà vợ, người vợ cô dâu mới cưới đó bao nhiêu, bởi vì tôi thấy nó mắc quá, thì anh mới nói đó là chiếc nhẫn 10.000 đồng. Tôi hỏi anh có cảm thấy một sự mất mát khi bỏ ra một món tiền quá lớn như vậy cho một người khác không? Thì anh trả lời một cách bình thản tự nhiên, thưa cha, hoàn toàn là không, con lại cảm thấy sung sướng. Cũng rất dễ hiểu thôi, bởi vì khi người ta yêu, người ta cho đi mà không cảm thấy mất mát. Chúa Kitô cũng vậy. Chúa Kitô là tình yêu bởi Ngài là Thiên Chúa. Bản chất của Ngài là tình yêu, thế nên Ngài đã điên dại vì tình yêu Ngài ban cho con người. Và bởi vì tình yêu điên dại đó nên Ngài đã cho đi hết tất cả những gì Ngài là và Ngài có. Con người chúng ta, nếu chúng ta yêu ai dù yêu đắm đuối đi nữa thì chúng ta cũng chỉ cho họ những gì chúng ta có mà thôi, chứ không dám cho họ những gì chúng ta là. Còn Thiên Chúa, Ngài cho tất cả những gì Ngài là, với tất cả những gì Ngài là Thiên Chúa, và Ngài có đối với một bản chất của một vị Thiên Chúa. Thế nên bản chất và những gì Ngài có, Ngài cho hết, và tất cả đều nằm gọn trong một tấm bánh rất ư đơn sơ do con người lạc ra, bí tích thánh thể. Thế nên Thánh Bernardo đã gọi bí tích thánh thể là tình yêu của mọi tình yêu. Giáo hội và các nhà thần học trải qua bao nhiêu thế hệ vẫn tiếp tục khám phá và đào sâu hơn trong sự hiểu biết về bí tích tình yêu này. Nhưng kỳ diệu thay là khi giáo hội càng đi sâu vào, càng khám phá ra những sự mới mẻ về tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa qua bí tích tình yêu. Thánh Thomas Aquino đã nói rằng bí tích thánh thể là dấu chứng tình yêu lớn lao nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta. Và cũng trong tư tưởng đó, thì Thánh Alphonso đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế cũng đã nói tiếp rằng sau khi thành lập Bí Tích Thánh Thể xong thì không còn gì Thiên Chúa có thể ban cho con người để chứng tỏ tình yêu của mình nữa. Vì vậy, khi chiêm ngắm Thiên Chúa được đang ẩn dưới hình bánh và rượu thì các ngài chỉ biết kêu lên rằng: ôi tình yêu của lòng con, tình yêu của đời con. Chính vì lý do này mà các thánh đã gọi Thiên Chúa là người yêu điên dại nhất trên trần gian. Khía cạnh thứ hai, mỗi khi ta chiêm ngắm Bí Tích Thánh Thể, đó là Bí Tích Thánh Thể nhắc lại cho chúng ta cái nhu cầu chúng ta cần đến trong ngày hôm nay, đó là sự hiệp nhất nên một. Thánh Thể phải nói là căn nguyên của sự hiệp nhất trong mọi lĩnh vực, dù là giáo hội hay thế giới, dù là tập thể hay cá nhân, dù là trong gia đình hay ngoài xã hội, ở đâu cũng cần đến sự hiệp nhất. Và nếu cần đến sự hiệp nhất thì ta không thể có mà không đến với Bí Tích Thánh Thể được. Hơn bao giờ hết chúng ta cần đến sự hiệp nhất vô cùng. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới bị phân mảnh, bị chia rẽ bởi hận thù, ghen ghét và chiến tranh. Những ai thường theo dõi tin tức của thế giới qua những trang báo hàng ngày sẽ biết và phải công nhận rằng ngày nào cũng có những tin mà tôi gọi là rất là giật gân xảy ra trong xã hội của chúng ta. Rồi chưa hết, đến giáo hội chúng ta cũng đang có những chuyện nội bộ đang bị phân mảnh, bị chia rẽ. Gia đình chúng ta cũng thế, vợ chồng con cái với nhau thôi nhưng cũng bao nhiêu chuyện đang xảy ra khiến cho người vợ, người chồng, con cái có nước mắt ngắn, nước mắt dài. Ta cảm thấy mình đang bị phân mảnh tận gốc rễ. Và chưa hết, bản thân của mỗi con người chúng ta đôi khi, nếu không nói là nhiều lúc, chúng ta cũng cảm thấy bị chia rẽ tự chính bản thân mình, bởi vì ta luôn có một cuộc nội chiến giữa ánh sáng và bóng đêm, giữa Thiên Chúa và con người, giữa thần khí và xác thịt. Như Phaolô đã nói, nó làm cho chúng ta cảm thấy bị phân mảnh nhiều điều, khiến cho chúng ta làm những điều mà thực sự chúng ta không muốn, rồi còn những điều ta không muốn ta lại cứ đâm đầu vô ta làm. Những điều chúng ta thực sự muốn thì ta lại không làm. Ta cảm thấy một sự mâu thuẫn trong chính con người của chúng ta đây, không cần nói đâu xa xôi. Thế nên nếu chúng ta cần đến sự hiệp nhất cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đoàn giáo xứ, cho giáo hội và cho thế giới ngày hôm nay, thì ta chỉ còn một cách duy nhất, đó là đến với Chúa và kết hiệp với Thiên Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, mầu nhiệm của tình yêu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị của chúng ta nói rất rõ đối với tất cả những khách hành hương đến quảng trường Thánh Phêrô rằng: nếu chúng con muốn cho thế giới được hòa bình, nếu chúng con muốn cho gia đình được hiệp nhất, thì chúng con hãy nhìn vào Chúa Giêsu tàng ẩn nơi Bí Tích Thánh Thể, bởi vì chỉ có Bí Tích Thánh Thể mới là câu trả lời cho tất cả những vấn nạn mà chúng ta con người đang có như ngày hôm nay. Và khía cạnh cuối cùng khi chúng ta chiêm ngắm Bí Tích Thánh Thể ngày hôm nay, đó là của ăn thiêng liêng. Chúng ta vẫn còn nhớ lại câu chuyện mana của người Do Thái khi xưa. Sau khi ra khỏi đất Ai Cập thì họ vẫn phải vất mượn 40 năm trường trong sa mạc, không của ăn, không nước uống, đến nỗi họ còn có những giấc mơ về củ hành, củ tỏi tại Ai Cập. Nhưng trong thời gian đó, chính Thiên Chúa đã nuôi sống họ bằng cách ban cho họ những của ăn từ trời rơi xuống mà Thánh Kinh gọi là mana. Rồi từ những hòn đá to khổng lồ, Thiên Chúa đã làm cho tuôn vọt lên những dòng suối nước trong để giải thoát dân của Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy, Như những người Do Thái khi xưa, chúng ta cũng được Thiên Chúa đưa ra khỏi mảnh đất nô lệ của tội lỗi, và rồi ta cũng phải đối diện với cảnh sa mạc của cuộc đời, phải chịu bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu khó khăn, không phải chỉ 40 năm trời như dân Do Thái khi xưa, mà là cả cuộc đời của chúng ta. Chúng ta vẫn còn đang trên hành trình tiến về đất hứa. Và trên hành trình ấy, Thiên Chúa một lần nữa cũng đến và nuôi sống chúng ta. Nhưng khác hẳn khi xưa, chúng ta được nuôi sống không phải bằng bánh manna, dân Do Thái ăn rồi cũng chết, nhưng bằng chính manna thánh thể, chính thịt con của người. Và nước ta uống không phải là nước đến từ những hòn đá khô cằn, nhưng là chính máu của Thiên Chúa xuất phát từ trái tim hay thương xót của Thiên Chúa. Thánh thể là của ăn của uống cho chúng ta trên đường về quê trời. Thiên Chúa biết chắc chúng ta sẽ ngất xỉu và sẽ chết trên hành trình tiến về đất hứa nếu không có của ăn thiêng liêng này, nên Chúa Giêsu đã tự nguyện trở nên của ăn và của uống cho con người chúng ta. Vì vậy, không có thánh thể, chúng ta không có sức sống, chẳng có hy vọng. Chỉ đáng tiếc một điều là nhiều khi ta cử hành hay tham dự thánh lễ nhiều quá, chúng ta đâm ra nhàm chán hay coi thường. Gần chùa gọi bụt bằng ăn, chúng ta làm mất đi cái vẻ đẹp muôn thuở và sự tuyệt diệu được tiềm ẩn nơi bí tích thánh thể. Ta đi lễ cho nó có lệ, thậm chí có khi ta nhìn vào hình bánh và rượu, ta còn nghi ngờ không biết là Chúa có thực sự hiện diện trong đó hay không nữa. Nó thể hiện cụ thể qua những hành động và thái độ chúng ta khi tham dự thánh lễ. Một tuần giáo hội mới bắt buộc chúng ta phải dành thời gian đến với Chúa qua việc tham dự thánh lễ Chủ nhật một lần. Thế mà khi đi lễ, ta còn muốn chặt đầu chặt đuôi và bị chia chí rất nhiều. Có lẽ trong năm thánh thể này và trong ngày hôm nay khi ta chiêm ngắm và tạ ơn Thiên Chúa vì người đã thành lập bí tích thánh thể, chúng ta cần phải nhìn lại thái độ và cuộc sống của chúng ta đối với bí tích cực trọng này. Và như đã nói, sau khi đã ban cho chúng ta bí tích cực trọng này thì Thiên Chúa không còn gì để ban cho ta tuyệt hảo hơn, đầy đủ hơn cho con người nữa đâu. Chúng ta cần phải khám phá lại vẻ đẹp muôn thuở và điều kỳ diệu nơi thánh thể ấy. Thái độ của chúng ta khi tham dự thánh lễ cũng cần phải được thay đổi theo. Thường thì con người chúng ta cũng thích cái gì nó mới mẻ và thay đổi thường xuyên. Vì vậy nên khi nghe nói ở đây có phép lạ xảy ra thì phần lớn chúng ta đều ngóng ngóng và tìm đủ mọi cách để đến cho bằng được xem những nơi đó. Rồi trong khi đó, một phép lạ rành rành trước mặt chúng ta hàng ngày, hàng tuần thì ta lại quá coi thường. Đây tôi nghĩ là phép lạ lớn nhất trong tất cả các phép lạ đã, đang và sẽ xảy ra. Đó chính là phép lạ thánh thể mà chúng ta chứng kiến trong mỗi thánh lễ. Ước mong qua đoạn lời Chúa và qua biến cố ta mừng vì tiết thánh thể hôm nay và trong năm này, xin Chúa ban cho chúng ta kết hiệp nên một với Thiên Chúa được tàng ẩn nơi bí tích thánh thể, và xin cho chúng con được yêu mến Chúa hơn, được kết hiệp với Thiên Chúa, được nên một với người, và chúng con chứng tỏ sự kết hiệp nên một ấy trong cuộc sống của chúng con. Và như Chúa đã nên của ăn thiêng liêng cho chúng con như thế nào, thì xin cho chúng con cũng biết trở nên bánh bẻ ra cho ăn chị em của chúng con giống như vậy. Xin Chúa thương chúc lành cho chúng ta chuẩn bị tâm hồn sốt sắng đón mừng Chúa Phục Sinh.